trêu rơi, lòng bồi hồi nghe con tim chơi vơi theo thuyền trôi. Tình như mây bay trong chiều hoàng cùng gió ngàn, anh say ngây ngất khi hôn bờ môi, lòng chơi đời
của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, bắt đầu phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc 1 đến 2 giờ trưa ngày thứ năm, cách 2 tuần một lần. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu, là tuổi để ăn hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả và xin được trở lại với quý vị trong chương trình Kiến thức và tin tức y khoa. Vừa rồi là quý vị đã nghe một nhạc phẩm rất là hay có tên là Tình ca muôn đời của nhạc sĩ Hoàng Sa và Lê Đức Phong. Và Happy Birthday bác thập cổ Lai Hy, người cao niên nhưng mà vui vẻ, khỏe mạnh và không bao giờ giấu tuổi. Chắc chắn rằng sẽ thọ hơn cái bà mà 122 tuổi 164 ngày. Xin kính chào bác sĩ Trần Văn Thuần.
Dạ vâng, chị Nga, chưa gì chị đã nói tôi là già quá rồi còn gì nữa. Thất thập có đây, nhưng mà tôi bây giờ là bác thập rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị. Nhưng mà thưa chị, như thế này là vì cái chuyện, cái chữ mà thất thập có đây đó từ lâu, từ xưa lắm rồi, tức là cái thời đó đó. Y khoa nó không có tiến bộ cái gì đó thì người ta sống tới 70 là nhiều, cho thời buổi này thì nó quá nhiều. Cỡ như tôi nó cũng còn bây giờ được 80 mà còn trên đường tiến thêm nữa. Với lại hồi xưa thì biết bao nhiêu người đi tìm thuốc trường sinh, chị Thu Nga.
Dạ,
Trần Huy Hoàng này, nhất là ông Trần Huy Hoàng đó, ông nhất ông đi tìm thuốc trường sinh mà dựng trong sách vở, tôi nhớ ông làm ông sống tới có 40 mấy tuổi thôi à.
Dạ, mấy ông vua hồi xưa đó chắc là ăn chơi trác táng hay sao á, toàn là 30 mấy, 40 mấy là chết, mà 50 là coi như thọ rồi, chắc là gọi ông cụ rồi. Còn bây giờ thì người ta sống hơn 100 tuổi là chuyện rất là thường, phải không bác sĩ nha? Đó là nhờ cái khoa học và tiến bộ, cũng như là y khoa tiến bộ vượt bậc, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, đúng vậy. Nhưng mà chị nói cái câu này tôi không đồng ý, là ông ăn chơi quá độ thì mình nói cái nghĩ đó, tại vì tam cung lục viện 3,000
dạ,
mấy người. Nhưng mà thực sự thì cái việc đó, thưa quý thính giả, chị Thu Nga, thời buổi này người ta nói đó, dù là bao nhiêu tuổi mà cái vấn đề đó nó còn được thì cũng không có gì mà ngăn cản để hết trơn, thì không phải là quá độ đâu. Vì có nhiều bệnh khác chứ không phải vì bệnh đó, tôi xin đính tránh như vậy. Còn để nói cho quý vị nào cho tới tuổi này, cái vấn đề đó nó như thế này, thưa chị Thu Nga và quý thính giả, có được thì là nó được, mà nó không được thì chịu thôi, chứ không phải là nếu mình được cứ go ahead, ok thôi, để mình thôi trường khác. Vâng.
Dạ vâng.
Cứ suy nghĩ đi, cứ xin giả, cứ suy nghĩ đi, cứ nhờ về đó. Không có sao hết, cái này sách vở nói đàng hoàng. Cái chuyện đó, nhưng mà họ còn nói thêm, tôi nói thêm câu nữa để cô vô cái đề tài của mình. Thì tôi nói cái chuyện đó nó cũng là một cái vấn đề mà ấy là sai. Ok, thì không có phải là cái chuyện quá đâu, không có sao đâu. Vâng thì...
dạ vâng, exercise thì có nhiều thứ lắm. Hồi trước thì người ta cũng hay có cái quan niệm là già rồi đừng có nên nhảy đầm để làm gì, nhưng bây giờ thấy nhảy đầm cũng là một trong những cái môn exercise, và cái
đúng
chuyện
đó
chị. Của bác sĩ ra nói là chuyện đó thì quý vị cũng sẽ hiểu ngầm rằng chuyện đó là chuyện gì.
Rồi cái chuyện gì đó rồi thì cái đó không cần phải nói, ai cũng biết cả cái việc đó, ai từ mười mấy tuổi trở lên cũng đều biết. Ok, nhưng mà anh đang làm và tiếp tục làm. Vâng thì cái
dạ vâng, đúng như vậy. Dạ. Vào mùa này đó thì thấy là cảm cúm rất là nhiều. Bữa trước bác sĩ cũng hỏi Thu Nga là chích thuốc cảm cúm chưa. Thu Nga nói có chích rồi, nhưng mà cái cảm cúm đó có thể nào mà đưa đến những cái việc nguy hiểm mà đi emergency hay không thưa bác sĩ?
Dạ thưa, có thưa chị, tại vì có nhiều cái việc mà cảm cúm thì bây giờ mình nhân tiện nói dưới này, lúc mà tôi đi lái xe vừa mới tới, vừa bước vô hấp tấp, tại vì từ mướt quá cỡ 100%, có nhiều chỗ nó hơi ngập nửa bánh xe đó chị. Anh cũng rất là ngại mà sợ là để giờ may vừa đúng. Vâng thì cái vấn đề cảm cúm thì nó quá trình cũng có nói trước là nó ngay từ nó không có nặng lắm, tại vì nó là siêu vi khuẩn thì nó tự nó sẽ bớt, nhưng mà nó bị những cái biến chứng của nó có thể làm vô sưng phổi là cái chuyện rất là thường. Nhưng mà thiệt vô emergency thì khi mà cảm cúm mà bị đó thì những người lớn tuổi bị bao đau những cái bệnh kinh niên như là cao máu, như là tiểu đường đó, thì cái trường hợp đó nó có thằng nó làm khó thở, cho nên cần phải vô trong cấp cứu để mà có thể ngửi oxygen vô, chứ tại vì nếu mà thở không có được thì nó nguy hiểm. Vâng, nhưng mà tôi nhân tiện thì tôi cũng muốn nói thêm một cái việc này nữa là có một cái bài tôi đọc về những cái vấn đề mà ở cái phòng cấp cứu ER đó.
Dạ.
Thì ông bác sĩ này, không biết chị có coi TV không, ông bác sĩ tên là Dr. Travis Stock. Ông này là bác sĩ thực thụ, ông làm việc ở cái phòng cấp cứu, mà ông cũng là một cái diễn viên trong một cái series, một cái mini series show nó kêu là The Doctor. Không biết là quý khán giả có nhiều người chắc cũng có nghe cái chương trình này. Thì ông sau thời gian ông làm việc ở đó nhiều lâu, ông gặp những trường hợp cấp cứu mà cái điểm đầu tiên mà muốn nói là có nhiều cái việc mà người ta vô cái phòng cấp cứu đó quá trình không có xảy ra nếu mà chúng ta cẩn thận. Vâng, đó là cái chuyện là nếu thí dụ ở trong đó cái phòng cấp cứu thì đưa vào trong đó bị đa số là những người bị tai nạn xe cộ, bị thương, ví dụ như là đi xe không có seat belt thì cái chuyện đó ai cũng biết, xe mà nó tông quá có thể tung ra ngoài được, nó nguy hiểm để đưa vào nhà thương thì cái trường hợp đó nó xảy ra cũng thường. Và đi xe đạp nhiều khi té bị cái gì đó nó té đầu nó đập xuống ở dưới sàn thì nó cũng rất là nguy hiểm, nó bị trầy trụa, bị cắt nữa. Những cái trường hợp này có là nó không cần phải xảy ra, là vì nếu mà chúng ta lái xe mà cẩn thận hơn đó, cho dù accident thì chúng ta cũng có bị nặng nhiều như vậy, hay là lấy đi xe đạp, mấy người mà tập đi xe đạp bên ngoài nên mang cái helmet, nhất là nếu mà đi cái motorcycle đó, những trường hợp đó mình có thể tránh được. Và ông ấy khuyên là mình thấy những trường hợp như vậy, mình nghe những trường hợp như vậy, mình phải lấy cái bài học của những người đó để mình áp dụng cho chính mình. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là tốt. Những cái bài học của người khác cũng là những cái kinh nghiệm cho chính mình để mà làm như vậy đó. Những trường hợp đó nó có thể giúp cho người ta không phải bị cái chuyện để vô nhà thương nữa. Một cái chuyện khác nữa là ông ấy khuyên á, là có những người mà đi khám bác sĩ đó thì cứ tưởng là cái đêm bác sĩ là giao cho bác sĩ hết, rồi ông phải tìm vô đó trong cái phòng bệnh, ông phải tìm, ông ấy hỏi, từ ông tìm hỏi, ông tìm lấy bệnh chứng như vậy đi. Mấy chị Thu Nga không biết có đi trường hợp các đồng y sĩ không, một ông liệt sĩ mà tôi muốn nói là những người rất là giỏi, huấn luyện đàng hoàng, đầy đủ đó, chứ không có phải là những người nào cũng xưng ra là đông y sĩ mà không có những huấn luyện đàng hoàng. Những nhiều người mà xưng là của gia đình, gia truyền gì đó đó, cũng ngồi cầm bắt tay đó, thì người mình mới đi khám bệnh các bác sĩ bên ngoài đó, mình phải biết, mình phải nên nói cho bác sĩ biết những cái điều kiện gì. Đừng có mong là ông nói, ông ấy vô, ông ấy cầm cái ông nghe, ông có thể nói những cái bệnh cho mình. Cái chuyện đó, cho nên trước khi đi bác sĩ đó, thì là chúng ta nên sửa soạn những câu hỏi, chúng ta phải nghĩ những cái tình trạng của mình như thế nào, viết ra nó rõ ràng. Tại vì vô nhiều người vô thấy người mặc áo trắng là sợ lắm, tim nó đập nhiều, máu nó lên, cái đó là thật sự đó, nó kêu là cái white coat syndrome, tức là có nhiều người họ thấy người mà mặc áo trắng của một bác sĩ đó rồi là tim họ đập, cái đó chắc chị cũng nghe mà riêng cá nhân tôi
có phải là có cái chữ phobia không bác sĩ?
Vâng, thì nó cũng có phobia, tôi không biết cái tiếng Latin nó gì đó, phobia là sợ đó, sợ mấy cái áo trắng, mà tiếng Mỹ thì nó kêu là white coat syndrome, là thấy sợ những cái người mà áo trắng. Cho nên chúng ta đi khám bác sĩ là chúng ta phải cho bác sĩ biết, và chúng ta phải hỏi những câu hỏi nào cho nó rất là quan trọng, là cho để cho bác sĩ đó có thể tìm được. Với là cái rất là quan trọng như thế này nữa là cho các bác sĩ biết là trong cái gia đình của mình có những người, ví dụ có nhiều người ở trong gia đình, người nào cũng dễ bị cao máu hết, người nào cũng bị tiểu đường, nhất là ung thư. Trong gia đình có ai vì bệnh ung thư, chúng ta phải ghi, tại vì cái vấn đề mà di truyền nó rất là ảnh hưởng, cho nên mình phải ghi. Tôi muốn nói lại là khi đi bác sĩ là quý vị sẵn sàng cũng phải ghi những cái nốt, những cái điểm gì, những cái bệnh của mình ra sao, mình có những cái gì nó xảy ra từ trước mình ghi vô, chứ đừng có giao khoán cho bác sĩ. Ông bác sĩ ông chỉ khám thời gian một người 10, 15, 20 phút là nhiều, còn chúng ta là sống với chúng ta hàng ngày này qua ngày kia đó, chúng ta phải biết cái cơ thể chúng ta để mà cho các bác sĩ để họ có thể giúp ích cho mình được. Đó là cái lời khuyên của một bác sĩ đã làm nhiều trong đó như vậy đó.
Tại vì thấy đó, ngay Thu Nga đi cũng vậy, hay đi tới bác sĩ, nhưng mà tới hồi đó bác sĩ hỏi rằng bà đã từng uống thuốc gì, hiện thời bà đang uống thuốc gì, thì mình uống hàng ngày đó, mình không có để ý cái tên thuốc và mình cũng không có chịu ghi để mà đi tới bác sĩ để mình khai, rồi tới hồi mình ngồi mình nhớ thì mình đâu có nhớ trúng, hoặc là mình không có nhớ. Thành ra mà đó là một cái lời khuyên rất là tốt. Với lại bác sĩ mà Thu Nga cũng thấy rằng có nhiều người đó họ ngại khi mà họ khai cái bệnh của mình. Họ thường thường là họ giấu bác sĩ, cũng có một cái số người như vậy phải không thưa bác sĩ?
Thưa đúng như vậy đó chị, là tại vì cái chị nêu lên câu hỏi rất là hay. Có những vấn đề nó hơi tế nhị mà mình không dám hỏi bác sĩ. Tôi nói thí dụ của người đàn ông thì họ ít khi họ dám nói tới cái vấn đề mà tôi nói, thí dụ như là cái vấn đề nó hơi bất lực đó, chẳng hạn như vậy. Cái việc đó rất ít người dám nói. Tôi xin nói cái câu này trước này là tất cả những cái gì quý vị nói với bác sĩ đó là confidential, không có được tiết lộ cho ai, bất cứ ai cả, trừ khi có những cái được cái sự đồng ý của bệnh nhân. Thí dụ có một hãng bảo hiểm muốn hỏi của mình, thì mình trước khi đó bác sĩ đưa cho quý vị một tờ giấy, nó là tôi đồng ý để cho đưa cho những cái tài liệu này cho người khác, thì mình cái vấn đề đó họ mới dám làm. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên, đừng có ngại mà cho các bác sĩ mình biết để mà có thể tìm những cái bệnh của mình. Cái đó là cái luật lệ đó. Quý vị vô một cái phòng mạch, tất cả quý vị nói chuyện với tôi đây đều là tức là về riêng tư cả, để tôi đọc ngay. Tôi đang ngồi trong cái phòng khám bệnh đó chị Thu Nga, để tôi đọc cái câu đó nói này. Your conversation with me are strictly private. You don't come close. Please speak freely. What you tell me is not repeated to anyone without your permission. Đó. Có bên nói là cũng có để một câu cả tiếng Mẹ, tại vì cái chỗ tôi làm có nhiều Mẹ, thì đó quý vị thấy rằng cho nên quý vị có vấn đề gì nói, mặc dù những vấn đề rất là tế nhị khó nói, mà giữa bác sĩ với quý vị thì không có nên giấu. Và tôi cũng khuyên thêm là thưa chị Thu Nga là mỗi người chúng ta nên có một bác sĩ gia đình, tức là bác sĩ gia đình là cái người mà biết tất cả cái tình trạng sức khỏe của mình. Mình nên giữ người bác sĩ đó, mình đi tới nhiều lần bao nhiêu năm. Tôi thì tới năm 60 tuổi tôi cũng có bác sĩ gia đình, tại vì có những việc thường mình giải quyết. Đến lúc 60 thì tôi cũng phải có một bác sĩ gia đình. Bây giờ bác sĩ gia đình tôi, ông có một cái tập hồ sơ của tôi, nó dài tới 2 inch hơn nữa, tôi nhớ như vậy, ông khiên nặng lắm. Thì tất cả 20 năm trời, quý vị nên nên nghĩ như vậy. Thành cái người đó giống như là một cái người mà cũng phải là một cái người bạn của mình á, mình có thể nói chuyện. Nếu mà quý vị có một người bác sĩ gia đình thì quý vị cảm thấy cái sự yên tâm, có những việc thì mình cần đó. Cho nên cái chuyện chị nêu lên rất là đúng. Và những cái trong này ông cũng khuyên những cái điều mà chúng ta cũng đã nói nhiều lần, là lên ăn uống như thế nào, rồi tập thể dục nhiều ít nếu có thì giờ mỗi ngày. Ông nói là tôi khuyến khích mọi người, nghĩa là ít nhất 30 phút một tuần. Ông bác sĩ này thì ông đạp xe đạp đó, ông đi như vậy. Và ông có nói rằng nghĩa là ngủ nghỉ ngơi cho đầy đủ để mà tiếp tục cái công việc. Và ông nói này, cái chót cái nhẹ nhất mà không mất công của mình gì hết trơn, không có tốn kém gì hết, nói cái vấn đề không tốn kém, là chúng ta có thể đi bộ 30 phút một ngày. Đó, chuyện đi bộ, nếu cái vùng của quý vị nó yên thì quý vị đi, còn nếu không thì trong trường hợp của ông bác sĩ này, ông ấy đi với người bà vợ đó, hai vợ chồng đi mà nói chuyện với nhau, thì đó cái việc đó vừa tốt là hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện mà 30 phút một ngày đó. Những cái việc của một cái ông bác sĩ đó, ông khuyên chúng ta thì cũng chúng ta thấy những cái điểm đó là những điểm rất là dễ dàng để làm đó, thưa chị. Đó là cái về cái vấn đề đó. Vâng.
Dạ. Rồi hồi nãy đó bác sĩ nói cái hồ sơ mà của bệnh của bác sĩ nó tới mấy chục trang, coi chừng cho ông Snowden mà ông đem ra ông đưa ra ngoài là lộ bí mật hết.
Vâng, thì cũng không sao, thì mình cũng có gì giấu cả mấy
dạ.
Tổng thống thủ tướng. Vâng, dạ. Vâng, là tôi cũng nói thêm là cái chuyện này là đi khám bác sĩ, tại vì nhiều khi các bà phụ nữ đó đi khám, nếu mà mình lừa được bác sĩ gia đình của một người đàn bà thì rất là tốt, còn nếu không lừa đàn ông thì cũng không sao. Tôi thì trước đây như tôi có nói là tôi lo về sản phụ khoa, mà sau này tôi khám về phụ nữ hay là ngừa thai hay là khám thai gì đó, thì là cái mình khám mình cũng không có ngại ngùng gì. Bác sĩ đó như tôi nói là hoàn toàn là confidential, cho nên tất cả quý vị có thể nói được. Và nhất là những vấn đề nó tế nhị, là vấn đề mà sinh lý đó, quý vị cứ thẳng thắn mà nói, đừng có ngại ngùng gì cả. Cho dù nhiều người đàn bà cũng có muốn nói, mà nhất là các ông nhiều khi cũng ngại mà khuyên ra. Cho nên quý vị khi đi khám bệnh, quý vị cứ nói cho bác sĩ mình biết, cho rất là tất cả những gì mình cần biết. Dĩ nhiên là các bác sĩ đó không có nhiều thời giờ, nhưng mà nếu mà có những cái dịp đi trở lại mình cũng phải nói hết, nhất là cái lần đầu tiên thì có cái thời giờ nó nhiều hơn. Vâng, đó là những cái điều mà ông bác sĩ này, ông ấy khuyên này chúng ta, ông bác sĩ này là quý vị nếu mà coi TV thì quý vị đã thấy cái mặt ông rất là quen đó. Vâng, thì bây giờ để có những cái vấn đề nào cần nói thêm nữa, những cái tin tức cũng nhiều lắm. Bây giờ có một cái từ trước giờ thì quý vị thấy là nhiều người bị cái bệnh cholesterol, nó là cao mỡ, cao máu, cao đường, thấp khớp gì đó. Trong một cái bệnh mà nó đa số 1/3 người lớn tuổi đều bị tất cả. Thưa chị, tôi nghe chị đoán thì là cái bệnh gì?
Dạ, có hai cái bệnh mà của nhiều người mắc phải, không cần cả già mà cỡ trung niên cũng có, đó là bệnh cao máu và cao mỡ, mà hình như là cái bệnh mà cholesterol thì hầu như người nào cũng có, đúng không bác sĩ?
Vâng, đó đúng, chị nói đúng 1/3, cái thống kê nó nói 1/3 của người lớn tuổi đó, 40 trở lên đó, đều có thể bệnh đó. Thì bây giờ
thì nếu mà chị nói vậy chị nói thêm nữa, thường thường thì mấy người đó uống thuốc. Xin lỗi, chị có uống thuốc cao mỡ không? Dường như tôi thấy chị không có dư mỡ, nhưng mà
dạ có, dạ đúng rồi, dạ có, dạ, dạ đúng rồi, dạ ốm không có nghĩa là không có dư mỡ, mà có bộ ốm mà có bộ lại dư mỡ còn nhiều hơn,
đúng không? Dạ, đúng, dạ, có, tôi có, cũng có nói vậy, dạ, nhưng dạ. Mà cái vấn đề đó nó không phải là cái vấn đề người mập mới là dư mỡ, là cái chất cholesterol nó như thế này, nó là cái chất đó, có nhiều người hay kiêng dữ lắm, nhưng mà kiêng thì cũng chạy trời đâu có khỏi nắng, người nào cũng có trong cơ thể mình mỗi ngày đó, nó đều tạo ra chất cholesterol. Đó, nó tạo ra cái chất đó, nó rất cần thiết trong cái việc điều hành cơ thể, điều làm cho các tế bào nó được phát triển, nó sinh sôi nảy nở, thì cũng cần cái chất ở trong cholesterol như vậy. Nhưng mà có nhiều người nó nhiều hơn, có nhiều người ít hơn. Người nào may lắm thì không bị. Và một cái đặc biệt nữa là cholesterol đó, thì là cái bệnh đó là cái bệnh mà nó gây ra, chúng ta đều biết là nó gây ra cái ngạt tim, heart attack. Cũng nói sơ qua tại sao nó gây ra như vậy. Những chất cholesterol là một cái chất béo, nó lâu ngày đó, nó chạy trong cái mấy cái mạch máu của chúng ta, rồi nó đóng vào cái thành của cái mạch máu. Để tôi nói quý vị tưởng tượng cái chuyện này ai cũng thấy này, là như thế này, nó cái chất đó giống như là quý vị có những cái sinh, những cái bồn mà rửa chén rồi đó, quý vị thấy ở chung quanh cái bồn đó, nếu quý vị thò cái tay xuống dưới, quý vị thấy một cái lớp nó nhờn nhờn đó, nó để lâu ngày ống thoát nước của quý vị trong cái bồn đó nó nghẹt đi, thì đại khái trong mạch máu nó cũng vậy, chất nó cũng chạy nhiều rồi nó dính một cái vào trong đó, nó làm những cái kia là những cái black, những cái miếng gì đó nó vô đó, nó rồi nếu một khi nào cái chỗ nó lớn thì ok, nó máu nó vẫn chạy được, nhưng mà có những cái mạch máu nó rất là nhỏ, những cái capillary, những cái vi khuẩn, những mạch máu nhỏ nó bị nghẹt chút xíu thì là nó có thể nó không nuôi được, đến nhất là ở trong tim nó không nuôi được cái tim, thì nó sẽ làm chúng ta bị heart attack đó. Thì bây giờ đa số nhiều người bị như vậy đó, thì là phải uống một loại thuốc nào nó kêu là thuốc statin. Nó tất cả là cái tên thuốc statin gì cũng biết, như là Lipitor ai cũng biết này, Crestor này, Avastin này, rất là nhiều, mỗi người uống mỗi thứ cho nó không có cái nó bị nó cái thuốc nó phản ứng đó, thì cái thuốc đó thì bây giờ mà uống cái đó thưa chị và thưa quý khán giả là uống bao nhiêu năm liên tục cái chị, 10-20 năm là thường, có thể nó uống suốt đời đó, như vậy đó, thành ra bây giờ đó họ mới tìm ra một cái loại thuốc để mà chích thuốc này nó
nhưng mà chúng ta sẽ nói, bác sĩ sẽ nói rõ hơn về cái thuốc chích này như thế nào, tại vì cái thuốc chích thì có vẻ là sẽ đỡ uống hàng ngày hơn, nhưng mà chúng ta sẽ trở lại trong cái đề tài này sau một vài quảng cáo thông tin thương mại nhé bác sĩ. Bác sĩ uống một miếng nước rồi chúng ta sẽ trở lại. Dạ
vâng, cảm ơn chị.
Dạ.
Nhà thuốc Evercare thông báo, kính mời quý vị đến chích ngừa cúm miễn phí vào sáng ngày Chủ nhật tuần này, ngày 3 tháng 11, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Số lượng thuốc chích ngừa cúm có khoảng 300 ống, tuy nhiên chúng tôi ưu tiên cho những người không có bảo hiểm. Nhà thuốc Evercare gần khu chợ Trường Nguyên, Co Linh, kính mời.
Anh ơi, iPad của em bị bể màn hình rồi, làm sao bây giờ?
Ba mẹ ơi, con cần laptop để làm homework.
Đừng lo, để anh đến WeDo Laptop. WeDo Laptop mua bán và trao đổi laptop cũ, lấy laptop mới hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. Hiện có laptop đủ màu giá rẻ, cấu hình mặt giá 150 đồng, mang về Việt Nam làm quà tặng. WeDo Laptop hiện có iPhone 4 giá 250 đồng, iPhone 4S 350 đồng, iPhone 5 550 đồng, iPad 2 300 đồng, iPad 3 350 đồng, iPad mini 350 đồng. Unlock iPhone 25 đồng, sửa màn hình bể không hình ảnh 75 đồng lấy liền. Dịch vụ lắp đặt hệ thống security camera cho cửa hàng, tiệm hay công ty giá từ 500 đồng cho 4 lens. WeDo Laptop 972-231-0061, 972-231-0061 hoặc 972-454-9670. Website wdelaptops.com.
Margaritaville Casino tại Bossier, Louisiana trân trọng giới thiệu đến quý vị show ca nhạc đặc biệt hấp dẫn nồng nàn đầy yêu thương với chủ đề Tạ ơn em, được diễn ra trong ngày lễ Thanksgiving thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2013 lúc 5 giờ chiều với ca sĩ Quang Dũng, Mạnh Quỳnh, Cát Tiên, Kiều Trinh và MC Nguyễn Ngọc Ngạn, ban nhạc Midnight Big. Show ca nhạc hấp dẫn chủ đề Tạ ơn em ngay ngày lễ Thanksgiving 28 tháng 11 sẽ là một món quà không thể thiếu cho gia đình và bạn bè của quý vị. Vô cửa miễn phí, gọi trước để biết thêm chi tiết 1-855-346-2489, 1-855-346-2489. Casino Margaritaville tại Bossier, Louisiana xin trân trọng kính mời.
Khi chỉ biết đó là em.
Tưng bừng tái khai trương nhà hàng M1 Buffet Arlington ngày 1 tháng 11, hoàn toàn đổi mới, lịch sự, sang trọng, ấm cúng, đặc biệt nhất trong vùng mà quý vị sẽ rất ngạc nhiên. Nhà hàng M1 Buffet tưng bừng tái khai trương vào thứ Sáu ngày 1 tháng 11, thức ăn độc đáo như hot pot, Korean table grill, seafood buffet, lunch từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, dinner từ 5 giờ rưỡi chiều đến 12 giờ khuya. Chúng tôi cần rất nhiều nhân viên nam nữ trên bàn. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc M1 Buffet 469-422-0880, 469-422-0880, 422-0880.
Vĩnh Hương xin thông báo đã có thêm giò lụa gói lá chuối hiệu Vĩnh Hương, bảo đảm thơm ngon, bán sỉ và lẻ khắp nơi, giá đặc biệt.
Tía, cuối tuần này nấu phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại
bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương, huống gì con.
Tôi cũng vậy, để nói bà tuần này nấu phở bò viên ăn tiếp mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương bò viên gân nổi tiếng 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon, số dách.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi. Vĩnh Hương trong khu Phước Lộc Thọ Arlington, điện thoại
817-226-7789.
Đậu rồi.
Bài thi nào kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Đi Belline gặp Leno quẹo phải, đi thẳng tới Wonet quẹo.
Anh làm bầm gì đó?
À, anh đang nhớ đường đến tiệm phở Việt Nam 2 đó mà em. Định chở em đi ăn ở đó. Đặc biệt họ có lẩu tôm hùm và lẩu gà hấp mướp ngon tuyệt.
Phở Việt Nam 2 ngay góc Wonet và Plano, thành phố Garland.
Tiệm có hàng trăm món ăn ngon đủ kiểu và các loại, bánh xèo thơm ngon đặc biệt, lẩu canh chua, cá kho tộ, cơm tấm thịt nướng, xương nướng bảo đảm không đông ngon bằng.
Bún riêu, bún bò Huế, bún mắm Trà Vinh mỗi ngày, cuối tuần có cháo lòng và cà ri gà.
Sau 8 giờ tối mỗi ngày có karaoke và các món nhậu.
Phở Việt Nam 2 góc Wonet và Plano mở cửa chủ nhật đến thứ tư từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm, thứ năm từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm, thứ sáu, thứ bảy, 9 giờ sáng đến 2 giờ sáng.
Những đặc tiệc sinh nhật gia đình, tiệc bạn bè, giá cả phải chăng? Điện thoại 972-494-5150.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của 1600 AM và Thu Nga cũng như là bác sĩ Trần Văn Thuần xin được trở lại với chương trình kiến thức và tin tức y khoa. Thì xin mời bác sĩ nói tiếp về cái việc mà có thuốc chích mới để trị bệnh cao cholesterol, thưa bác sĩ.
Vâng, thưa chị, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, thì như tôi cũng nói là cái bệnh mà cao cholesterol đó rất là thông thường, nhiều người mắc phải, mà uống thuốc đó thì cũng có một vài phản ứng, tuy là nó không có gì nguy hiểm gì hết trơn, không có nặng, nhưng mà phải uống mỗi ngày. Cho nên bây giờ họ đã nghiên cứu ra một cái thuốc để mà chích, có thể thường thì chích một tháng, mà cái thuốc này nó cũng thực ra nó chưa được FDA chứng nhận, nhưng mà nó đang có trong giai đoạn để mà nghiên cứu đó, thì bây giờ tới cái giai đoạn thứ ba rồi, thì cái thuốc đó nó có cho cái công tơ Amgen nó làm ra, thì cái tin này nó đăng ở trên báo American Heart Association về tim đó. Họ đã nói thì hiện bây giờ đang nghiên cứu, mà quý vị thấy được cái thuốc này đó, nó nghiên cứu rất là nhiều, nó định làm tới một số kêu gọi 27.000 người quý vị khắp nơi trên thế giới ở cái Houston này, tôi không biết Dallas bao nhiêu, nhưng ở dưới này thì nó hiện bây giờ có 5 người được ghi tên ông đó, có nhiều thành phố, nhiều nơi như vậy đó. Thì quý vị thấy những cái thuốc y khoa khi mà nó phát minh ra, nó nghiên cứu kỹ như vậy đó, mà qua thời gian rất là lâu, mấy năm rồi, bây giờ cũng đang tới cái giai đoạn cuối cùng. Nhưng mà cái thuốc này, cái số người được thử thì không phải tất cả ai, nó cũng chọn lựa một số. Thì những cái mục đích của họ là ghi tên 27.000 người, tức tên tất cả toàn thế giới, để mà thử cái dùng thuốc chích này đó.
Tại vì bao lâu mới chích lại một lần thưa bác sĩ?
Thưa hiện bây giờ nó nói có thể từ 2 tuần, có thứ thì 1 tháng.
À.
Mà cái hiện thời quý vị cũng biết, nếu quý vị chỉ đi thử máu thì trong đó nó cho chị một cái về cholesterol, nó có chữ LDL và HDL. Thì thường thường cái tổng cộng của nó, hai thứ cộng lại đó, nó là trên dưới 200 chút xíu, cái đó là bình thường, hơn 200 thì là cao, mà dưới thì là tốt, mà trong đó là chia hai chất, cả HDL tức là những cái loại cholesterol tốt và những cái loại cholesterol đó, cái nhiệm vụ của nó là nó đem những cái chất béo nó tiêu hóa rồi đưa vô tới gan, để lại nó vô lại máu, thì nó mất cái chất béo mà xấu đi. Thì thường thường cái đó độ 50-60, mà càng cao thì là càng tốt. Và cái là bad cholesterol, là LDL, thì nó 150, trên dưới 150, một cộng lại trên dưới 200. Thì hồi trước giờ người ta, nếu mà chị đang uống cái thuốc đó, thì mỗi lần đi khám thì người ta cho một cái đó trong cái thử máu, thì quý vị thấy họ phân tích ra cái chất lượng đó, thì nó cũng lên xuống được một vài chục. Thí dụ còn 107, 108 là tốt lắm rồi, 106 là tốt lắm rồi, còn thường thì 200 mấy, có thể người 250, 300 gì đó thì tùy. Nhưng mà cái thuốc này họ thử cho những người đó thì nó đã hạ xuống tới còn tới trên dưới 100. Quý vị thấy rất là tốt như vậy đó, nó trên dưới 100.
Và cái về lâu, cái effect và nó về lâu thì người ta đã có biết trước chưa bác sĩ? Là tại vì Thu Nga nhớ là cách đây vài năm, không phải cũng lâu lắm rồi chứ, về cái thuốc mà người thai đó, thay vì uống cứ một ngày một viên như vậy, thì người ta cho chích vào 3 tháng một lần. Nhưng mà lúc đó thì những người mà chích cứ 3 tháng một lần để ngừa thai thì xảy ra nhiều cái side effect làm cho bị ra huyết hoài đó bác sĩ. Chàng đã không biết là cái việc mà chích cái cholesterol này nó có cái bị phản ứng phụ nào mà người ta đã tìm ra chưa?
Vâng, thì bây giờ đang nghiên cứu đó chị. Bây giờ họ thấy như vậy, nhưng mà không có phải chưa được FDA chấp thuận để tung ra đi đâu. Thành hội còn đang nghiên cứu cái đợt này, họ lấy tới 27.000 người để mà thử như vậy đó. Thì trong lúc đó họ có dịp tôi sẽ nói, một khi một cái thuốc mà nó được tung ra thị trường, nó qua biết bao nhiêu giai đoạn. Chắc hôm nay thì cũng có đủ thời giờ mà nói, nhưng mà nói chung lại là nó qua nhiều cái giai đoạn. Thường thường những cái người đó họ kêu gọi, họ chọn lựa những người nào volunteer để họ làm thử. Cái này thì họ đã lựa những cái người đó rồi, có một vài criteria để mà thử, thì họ sẽ nghiên cứu mà nói rõ lắm. Tại vì một cái giai đoạn mà rất là quan trọng mà trong cái việc thử nghiệm cái thuốc, nó kêu là double blind, tức là cái người bác sĩ cho cái người bệnh nhân nó chích, mà họ có chích một cái loại thuốc kêu là placebo, hay là uống, bây giờ nó uống cho nó dễ, uống một viên thuốc bằng cái bột không à, kêu là placebo, mà cái người bác sĩ đó cũng không biết, mà người bệnh nhân cũng không biết, chỉ có cái người ở trong phòng thí nghiệm họ làm cái việc đó thì họ mới biết cái nào là thiệt, họ có một cái dấu hiệu gì đó. Nhưng mà những người đó thì lại không biết bệnh nhân, không có biết bác sĩ đó, thì họ, ok là double blind này. Để như vậy thì có nhiều người tại vì cái ảnh hưởng tâm lý mà nói ô mình uống thuốc hạ cholesterol thì chắc là tốt rồi, thì họ tin như vậy thì nó có một cái ảnh hưởng tâm lý. Sau một cái thời gian họ thử lại thì thấy cái người đó có xuống thật, nhưng mà chỉ một người đó mà thôi, còn đâu có phải người nào cũng có. Thấy nhiều người họ cũng có tin thì họ thấy không có ảnh hưởng gì hết, hay là cái thuốc đó vì cơ thể nó khác. Cho nên cái vấn đề mà chọn lựa thuốc rất là kỹ. Thì hiện bây giờ cái thuốc đó thưa chị là nó đang cái phần nghiên cứu, thì nếu mà nó có những cái tin tức mới nữa thì tôi sẽ thông báo cho em. Bây giờ nếu quý vị muốn chích cũng chưa có mà cũng không được đâu. Có một hai hãng đã đặt cái đó.
Phải ghi danh thì là người ta mới chữa bệnh.
Vâng, phải có sự chọn lựa. Vâng, đó là về cái thuốc mà chích ngừa cholesterol. Chắc là họ rất là hy vọng cái này đỡ phiền. Có thể là mình giống như là insulin đó thưa chị. Insulin là mỗi ngày mới chích cái này thì một tháng mình tự mình chích lấy. Nếu mà được áp dụng, vâng, đó là cái vấn đề tin tức về cái cholesterol. Thì tin tức thì cũng nhiều đó, nhưng mà bây giờ còn trong cái tôi cũng đang mấy lần trước tôi có nói về vấn đề ho đó chị Thu Nga. Cái vấn đề ho đó nó nguyên nhân nó ho thì ai cũng bị ho. Cái triệu chứng
ai cũng ho, có người thì ho dăng dẳng mà ho nghĩa là ho liên tục, có người lâu lâu cứ khọt khẹt, mà hình như cái chứng ho này cái người nào cũng bị hết trơn, làm sao thưa bác sĩ?
Thì trước đây tôi có nói sơ đó là cái triệu chứng mà dễ làm cho người ta ho nhất là cái chuyện cảm và cúm đó, thì mình đã nói qua rồi những cái trường hợp đó. Bây giờ tôi nói thêm những cái trường hợp nào có thể hơi ít khi nó xảy ra, nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta ho. Thành một khi ho đó là không có biết rằng là nó do cái bệnh gì, cho nên nhiều khi mình phải tìm kiếm rồi mình đi tới thường thì mình tới bác sĩ, người ta mới tìm những cái nguyên nhân đó. Anh bữa nay tôi muốn nói thêm, có những cái bệnh bữa trước mà nó cảm cúm là nó do trên mũi, trên họng, trong cái cuống phổi. Bây giờ nó đi xuống tới cái cuống phổi thì nó bị về cái mấy cái phế quản của mình á, nó có những trường hợp bronchitis đó, thì đó là nó do những cái cuống phổi nó làm. Ho ra nó cũng có rất là nhiều. Cái này nó cũng nặng hơn những cái trường hợp mà cảm bình thường. Thì sau những cái khi mà ho ít thì chúng ta cũng có những uống thức thông thường, nhưng chúng tôi nói rồi trước, còn nó nhiều hơn thì phải đi khám bác sĩ. Mà còn có một cái chuyện mà nên để ý, đó là cái vấn đề suyễn á, là rất là bình thường mà nhiều người ta không để ý. Asthma đó, có nhiều khi người ta cứ tưởng là bệnh ho, nhưng mà rốt cuộc đó nó ho đó là do cái suyễn nó hơi khò khè. Ho thì khi nào hơi khò khè, nhưng mà có trường hợp nếu mình trị không có đúng đó, thì mình cứ uống thuốc ho này uống thuốc ho kia, rốt cuộc nó không có bớt. Các bác sĩ đôi khi cũng tại vì thấy cái bệnh ho nó thường thì cho là họ thuốc thông thường, không có thử để coi có bị suyễn không, nhưng mà thường thì một vài bác sĩ ở ngoài cũng có những cái dụng cụ để mà đo cái mình có bệnh suyễn hay không. Đó, cho nên khi mà biết được cái bệnh suyễn thì có một cái thuốc, tôi nói thì thuốc mà bơm là xịt inhaler đó chị, bơm xịt vô một cái, bị lên cơn nhiều thì xịt một cái là nó xuống liền. Cho nên cái bệnh suyễn cũng rất là thông thường để nó gây ra các cái chuyện ho. Mà rồi sau đó là có đến những cái trường hợp mà ho do cái sưng cuống phổi, nó là những cấp tính, tức là nó bị một năm là hàng năm khoảng mười mấy triệu người bị cái vấn đề viêm phế quản mà cấp tính, nó kêu là acute bronchitis đó. Thì cái trường hợp này nó cũng kéo dài rất là lâu, và cái trường hợp này cũng khá thông thường, 20% là do cái vấn đề về cái bronchitis đó. Đó là cái cấp tính. Còn có cái chronic nữa. Cái chronic này tôi nói thêm chút xíu. Thường thường mấy người bị ho hoài, thỉnh ho mãi mà như vậy đó, là do cái gì thế chị Thu Nga? Chị cứ đoán để biết rồi. Mấy ông hút thuốc lá đó. Mấy người mà hút thuốc lá đó thì dễ bị cái trường hợp ho hung hăng này như vậy đó là do cái hút thuốc lá trong đó nó gây ra, thì cái trường hợp đối với những người đó là nên nên mà bỏ hút thuốc, là đó là cái chuyện rất là cần thiết trước khi làm.
Nhưng mà lo ho húng hắng vì thuốc lá đó thì nó không có lây, nhưng mà bronchitis hoặc là cái bệnh ho lao thì lây. Nhưng mà thường thường mà người ta thấy có những người nào mà cứ ho húng hắng hoài thì người ta cứ nghĩ là automatic thì bị lây, nhưng mà không hẳn là như vậy, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì nếu mà nó bronchitis thì khi mà ho nhiều ra có thể có những cái vi trùng có thể mình cũng lây được trong đó, nhưng mà cái chuyện đó thì phải coi lại cho nó biết đúng, mà và cần cái nguy hiểm hơn mà người ta sợ nhất là cái ho lao. Có ho lao, không biết trước đây tôi có nói mà chắc cũng có nói được rõ cái bệnh ho lao, chắc là tôi phải trở lại, là vì bệnh ho lao rất là thông thường đối với những người Á Châu, người Việt Nam ở đây. Mỗi người nào mà mới có gia đình mà đi qua đó, gia đình mà đi qua đây bắt buộc là phải đi khám phổi thử coi có vi trùng không. Thì có nhiều cái giai đoạn lắm, phải đi thử đàm. Và sợ nhất của cái bệnh, thí dụ các bệnh khác uống 1-2 tuần, nếu bệnh lao phổi đó ít nhất là 6 tháng, có thể kéo dài tới 2 tháng 5, có thể 9 tháng, và những trường hợp nó hơi lần thuốc 2 năm nữa. Cho nên cái có dịp tôi sẽ nói nhiều các cái chi tiết cái vấn đề rõ hơn nữa. Ngoài ra một cái triệu chứng này nó cũng làm ho mà người thấy cũng hơi ngạc nhiên là do cái ở cái hơi đó, tức là cái hơi ở dưới, nó cái dịch vị ở dưới cuốn bao tử đó, nó vì lý do gì nó hở, thì nó cái nước mà có chất axit đó, nó lên trên cái thực quản. Cái chất axit thì là, như là cái tên của nó là axit, nó làm kích thích những cái thực quản ở trên, nó không quen với cái chất đó thì làm cho người ta ho nữa. Nhưng nó như vậy thì thấy nhiều khi nó ho nó không phải do trong cuốn phổi mà nó do từ bao tử nữa. Thì những cái trường hợp này, cho nên nếu mà đi khám thì bác sĩ, nếu khám khi mà tìm ra chụp thấy bao tử rồi đó, thì thấy rằng cái vòng mà nó từ thực quản nó xuống bao tử nó bị hở ra, cái sphincter đó, thì cái chuyện đó những cái người đó thường thường bác sĩ khuyên sẽ nằm ngủ cái gối nó cao, chứ đừng bao giờ để cái đầu thấp, cái nước nó chảy lên nó như vậy. Một cái trường hợp nó, mấy cái trường hợp khác mà nó ho nó cũng có thể là do những cái ho gà nữa, đó cũng là nó làm cho người ta ho.
Và nhưng mà tại sao cái ho gà, bác sĩ, chúng ta chỉ còn có khoảng 1-2 phút nữa thôi, bác sĩ có thể nói chuyện ho gà, tại vì người ta hay giỡn đó là đắc kỷ ho gà, nhưng mà tại sao người ta dùng cái chữ con gà vô trong, có con gà vô trong đó để mà gọi là ho gà?
Chị có thấy lần nào chưa chị?
Dạ không, chị nghe nói đắc kỷ ho gà, tôi chỉ chưa nghe.
Chị nuôi các cháu lớn lên rồi nhỏ, mà chị cũng nghe mấy đứa nhỏ nó hay là chị cũng nghe nó như thế này, thì nó ho ho nhiều đến cuối cùng nó giống con gà đó.
Giống con gà kêu đó.
Giống con gà đó. Sau khi nó ho một cái mặt nó tím bầu lên được. Cái cuốn phổi nó bóp lại đó thì nó không được, nó thở ra một cái nó mở ra được cái thì nó kêu một tiếng giống như là con gà. Nó kêu là khá như vậy đó, thì là cái kêu là ho gà. Tôi ở Việt Nam qua đây tôi chưa thấy, mấy chục năm nay không thấy Việt Nam cái thầy bệnh đó rất là thường. Là lý do làm sao? Lý do là bên này nó chích ngừa cái ho gà. Tất cả các trẻ em 90%+ là chích, còn Việt Nam thì chỉ có những người nào ở thành phố, sau này thì không biết, mấy chục năm sau mình không biết. Nhưng bây giờ chắc cũng chích ngừa nhiều, nhưng mà cũng còn một số ở những vùng sâu, vùng xa thì cũng có bị cái đó nhiều, cái là ho gà. Thì bây giờ mình cái vấn đề dễ cũng nói thêm một cái tin này nữa, có những cái vùng ở bên mà bên Afghanistan với Pakistan đó, nó không cho những cơ quan y tế tới chích ngừa, họ nói là vô làm gián điệp đó chị, nó không cho những cái người đó. Cho nên cái số người mà các em mà trong các cái nơi đó vẫn còn bị số ho gà càng ngày nó càng tăng. Và ngay ở Mỹ cách đây mấy tháng chị đọc tin tức, tôi cũng đọc tin tức, thì đang bây giờ cái số ho gà đây nó cũng tăng, nhưng mà thiệt ra đây cũng có nhiều lắm, tại vì đa số chúng ta đều, các trẻ em nó đều có chích ngừa cái thuốc DPT đó, DPT đi tức là DPT là practices là ho gà, rồi T là tetanus là phong đường ngắn, nó trùng chung với nhau, bây giờ nó trùng nhiều thứ lắm. Và chắc nghe chị nói gần hết, thì giờ thì còn một cái thuốc, một cái khi ho này nó do cái này nữa này chị, do cái thuốc mình uống. Không biết là chị có nghe ai uống mấy cái thuốc cao máu, một số thuốc cao máu, một số thôi, uống cái thuốc đó tìm lại không thấy gì hết trơn mà thấy cứ bị ho ho mãi, thì coi lại thì cái tới bác sĩ mình tìm lại thì trong cái thuốc mà trị cái bệnh cao máu đó nó làm cho người bị có cái ho đó, thì cái trường hợp này nó cũng mấy phần trăm đó, nó là do cái thuốc đó đủ 3-4% gì đó, nó cũng không gì 5%, nó nói các cái mấy cái bệnh mà hiểu là 3-4% tới 5%, đó là những cái trường hợp mà gây ra cái ho. Thì chúng ta khi mà chúng ta ho thì không có phải ho là phải đi bác sĩ liền đâu, tốn tiền cũng cứ dùng các cái thuốc thông thường mà tôi có nói là mua ngoài ô để cao tớ có những chất mà ho ít là chữ DM dextromethorphan, là có những cái chất loãng đàm trong đó thì cứ dùng thử mấy cái đó, nó cũng có thể giúp được, chúng ta không cần phải đi đến các bác sĩ nhiều, mỗi đến rất là tốn tiền. Vâng,
dạ cảm ơn bác sĩ nhiều đã đem những cái kiến thức về y khoa cũng như là tin tức về y khoa để giúp cho quý đồng hương. Và đến đây thì chúng ta cũng hết giờ rồi. Rất mong rằng bác sĩ lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh để giúp cho đồng hương. Và sẽ hẹn gặp lại với bác sĩ 2 tuần nữa. Xin kính chào bác sĩ.
Dạ vâng, xin kính chào chị Thu Nga và quý thính giả của đài 1600 AM ở Dallas.